Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau đó xuất gia theo vị đại tiên tên là Bồ Đà. Phật Đàm chính là Gotama. Chúng ta nhớ là Gotama hay là Phật Đàm, cái từ này nó được xuất hiện từ cái tên của một vị đại tiên. Vị vua tên là Đại Cao Thảo nhường con cho em xuất gia theo đại tiên Bồ Đàm, hay còn gọi là đại tiên Gotama, tu trong một cái khu rừng. Cái khu vườn đó là trồng mía, mà vườn mía thì thường ta gọi đó là cam gia. Vị vua Đại Cao Thảo này lấy tên đó là Tiểu Bồ Đàm, nghĩa là vị thầy thì gọi là Đại Bồ Đàm, cho đó là cái vị đệ tử này gọi là Tiểu Bồ Đàm. Do đó cái dòng họ Bồ Đàm hay là Gotama là xuất phát từ cái câu chuyện này, xuất phát từ câu chuyện vị tiên tên là Gotama. Chúng ta nhớ rồi tu tập ở trong cái vườn mía nên có gọi là cao giá. Đây là những cái từ mà chúng ta nhắc lại để một phát là đến cái đoạn cuối chúng ta sẽ là nhớ lại những chi tiết này. Rồi một hôm cái vị đại tiên Đại Bồ Đàm, vị này là có vị đi xa, lúc bây giờ có vị Tiểu Bồ Đàm. Tiểu Bồ Đàm ở lại cái nơi mà đang tu tập đó. Thì một con có một bọn giặc cướp, tức là cướp bóc tài sản, một cái bọn cướp rất là lớn. Và khi chạy ngang qua cái vườn mía này thì lại đánh rơi một số cái món đồ mà những cái tên cướp này cướp bóc. Thì lúc bây giờ vua quan mà tìm đến thấy trong cái vườn mía này có một số cái tan vật mà bị cướp bóc. Lúc bây giờ các vị quan lầm tưởng rằng Tiểu Bồ Đàm đây là một tên cướp. Mà chúng ta nhớ là Tiểu Bồ Đàm chính là một vị vua. Mà bây giờ mà vào đây tu tập thì bây giờ bị vua quan lầm tưởng đây là tên cướp, do đó là đã là giết chết cái vị Tiểu Bồ Đàm này. Rồi lúc bây giờ đại tiên Bồ Đàm á, từ ở nơi xa mà biết được là đệ tử của mình là bị giết hại như thế, máu chảy đầy cả trên cái nền đất, do đó vị này mới dẫn tầm thập vai trở về và dùng cái đất, nghĩa là bùn đất ở trên cái phần mà được đẫm máu đó, lúc bây giờ lấy máu đất mới dò thành hai cái viên lớn và mảnh tay đặt lên thành thờ để rồi vô trời rồi chú nguyện với chư thiên rằng biến hai cái hòn máu này thành được. Với cái sự mà tu tập của ngài Đại Bồ Đàm, với cái sự mà cầu nguyện cũng như là với cái điều quan mà của Tiểu Bồ Đàm mà đang gánh chịu, do đó là cộng nhiều yếu tố lại thì trải qua thời gian là 10 tháng nhờ hấp thụ ánh sáng của mặt trời nên viên bên trái hóa thành một bé trai và viên bên phải thì hóa thành một bé gái. Cả hai bé trai và gái đều lấy họ, đó là họ Bồ Đàm, tức là họ Gotama. Như vậy thì họ Gotama xuất phát từ đây. Rồi lúc bây giờ các quan đại thần trong triều nghe tin và cho rước về để mà nuôi dưỡng, thì bé trai đặt tên đó là Tiền Xanh, hay còn gọi là Cam Giá. Cam Giá là ở trong rừng Mỹ hay còn gọi đó là Nhật Chủng. Còn bé gái thì được đặt tên đó là Thiện Hiền, nghĩa là bé trai và bé gái này được hình thành thông qua máu và cùng đất của cái vị vua Đại Mao Thảo, tức là Tiểu Bồ Đàm. Chúng ta nhớ cái thông tin này. Về sau thì các đại thần mới lập Thiện Sanh lên làm vua, hiệu là Ý Ma Dương, và Thiện Hiền lên làm hoàng hậu. Và hai vị vua và hoàng hậu này sinh được 4 người con trai và 5 người con gái. Thì sau đó Thiện Hiền qua đời, vua Ý Ma Dương mới cưới thêm 1000 con chúa trẻ đẹp và phong vị con chúa sau này lên làm hoàng hậu. và vị hoàng hậu thứ hai này sanh được một người con trai, thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Hiện vua Yến Ba Vương với hoàng hậu Điện Hiền là sanh 9 người con, 4 trai 5 gái. Bây giờ hoàng hậu trước đã qua đời, bây giờ một vị hoàng hậu mới, mà vị hoàng hậu mới là được đứa con trai, thì ai cũng muốn là con mình sẽ đâu nổi. Do đó là vị hoàng hậu sau này muốn lập con mình lên để mà làm vua. Do đó là tìm nhiều cách thức mà xúi dục vua Yến Ma Vương đài 4 người con trai, cũng như là những người 5 người con gái ra khỏi nước. Thì với cái mưu kế của cái vị hoàng hậu sao và cái việc của bà được thành tựu, nghĩa là cả 9 người, 4 vị hoàng tử và 5 vị công chúa này bị đài ra khỏi đất nước. Thì lúc bây giờ 5-9 vị này mới đi về hướng đông bắc, đến gần cái chân núi Himalaya. Lúc bây giờ mới gặp cái nhà hiền triết rất tài giỏi về thiên văn địa lý, tên là Kapila. Cái nhà hiền triết Kapila này mới khuyên 4 vị hoàng tử với 5 vị công chúa nên ở lại cái xứ này làm hiệu, nghĩa là đi hướng về đông bắc ở cái dãy mà Himalaya. Thì khi mà ở lại lập nghiệp rồi thì về sau cái nơi này nó trở nên phồn thịnh, và bộ tộc của các hoàng tử và các vương quốc của họ sáng lập ra thì được đặt tên đó là Sakya. Sakya tức là tất cả, và Sakya cũng có nghĩa là người có khả năng hay là người anh hùng. Rồi để nhớ ơn cái nhà hiền triết tên là Kapila, thì các hoàng tử Sakya mới đặt tên thủ đô của xứ Sakya mình, đó là Kapilavatu, tức là Ca Tỷ La Vệ. Trong số 4 vị hoàng tử này, thì khi mà lập nên một cái kinh thành và đặt tên kinh thành của mình, cái xứ của mình đó là Ca Tỳ La Vệ xong, thì trong 4 vị hoàng tử này thì chỉ còn có một vị sống, hai vị là mất sớm. Thì do đó là cái vị hoàng tử còn lại tên là Nikola và lên làm vua. Rồi hết đời của Nikola, sau đó mới truyền ngôi lại cho người con tên là Câu Lô. Cái vị vua Câu Lô này sau mới truyền ngôi lại cho người con tiếp tục, đó là Cù Câu Lô. Cù Câu Lô tiếp tục truyền ngôi lại cho con mình, đó là Sư Tử Giáp. Và vị vua Sư Tử Giáp này sinh được 4 người con trai, một là Tịnh Phạn, hai là Học Phạn, ba là Bạch Phạn và Cam Lộ Phạn, và một người con gái đó là Cam Lộ Dương Phi, sau này thì gả cho vua Thiện Giác xứ Tô Đi Gia. Thì vua Sư Tử Giác biết trong những người con của mình đó là Tịnh Phạn, Học Phạn, Bạch Phạn, Cam Lộ Phạn, nhưng mà trong 4 người này thì vua Thiện Giác chỉ là nhường ngôi lại cho một vị, đó là vua Tịnh Phạn. Thì vua Tịnh Phạn sau này cưới hoàng hậu Ma Gia, sinh ra thái tử Sĩ Đà Ta, về sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy tới đây thì chúng ta biết rằng là từ mà Thích Ca là nó lấy từ đâu, từ Mâu Ni lấy từ đâu, Sakya lấy từ đâu, một lát nữa chúng ta mới biết được cái dòng họ của Đức Phật. Đây là trên bản đồ, thì chúng ta nếu mà nhìn xa xa chắc là nhìn không rõ. Chúng ta thấy là trên cùng hết á, thì đó là Đại Mao Thảo, hàng trên cùng đó là Đại Mao Thảo. Mà không thấy hả? Chúng ta thì Đây này, bây giờ chúng ta chỉ thì chúng ta nghe nói, nhìn không thấy chữ nhưng mà nghe nói. Tóm gọn lại cái nội dung mà chúng ta vừa trình bày qua. Thì đây là phụ hệ của Thái tử Sĩ Đà Ta. Thủ đô là Cảnh Thành Đô, xứ là Sakya. Đây là những cái thông tin. Rồi cái dòng trên cùng đây hết, đó là vị vua là Đại Mao Thảo, tức là Tiểu Cồ Đàm. Đại Mao Thảo sau lúc đó là làm vua, sau đó nhường ngôi lại cho rồi bắt đầu mới là đi tu, là tên là Tiểu Cồ Đàm. Thì Tiểu Cồ Đàm này mới bị nghi là giặc, cướp, do đó là bị giết chết. Rồi sau đó là mới từ những cái hòn máu mà nó hình thành nên là hai người, là một nam và một nữ. Thì một nam thì tên là Thiện Sanh, hay còn gọi là Cam Giá. Cam Giá là bởi ở cái vùng này hay là Nhật Chủng. Thì đây là chính là cái vị mà Đại Mao Thảo. Đại Mao Thảo đời sau Đại Mao Thảo tên chính là Thiện Sanh. Thì sau đó là Thiện Sanh mới là sinh ra là Thiện Sinh cùng với Thiện Hiền. Nghĩa là từ hai cái giọt máu đó mới hình thành nên hai con người. Rồi hai người đó là sau này được đưa về cung lên con vua, một vị làm vua, một vị làm hoàng hậu. Hai vị mới là có con, là bốn người con trai và năm người con gái. Sau này là những người kia chết rồi còn lại một vị tên là tên gì? Nicola. Nicola, rồi Nicola mới là truyền ngôi lại cho là Công Lô. Công Lô truyền ngôi lại cho Công Lô truyền ngôi tiếp cho là Sư Tử Giác. Sư Tử Giác mới là có bốn người con trai: Tịnh Phạn, Học Phạn, Phật Phạn, Cam Lộ Phạn và rồi trong bốn người này thì chỉ truyền ngôi lại cho vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn thì sau đó mới là cưới hoàng hậu Maya, sinh ra thái tử Tất Đà Ta. Rồi sau khi mà hoàng hậu Maya qua đời, rồi tiếp tục mới là với bà Mahama Sở Đề. Với bà đó để bắt đầu mới sinh ra là Nan Đà. Sau này sinh ra là Nan Đà. Nan Đà là em là cùng cha khác mẹ, cùng cha khác mẹ với thái tử. Rồi Học Phạn thì sinh ra là Học Phạn sinh ra ai? Học Phạn thì sinh ra là Phật Đà. Rồi Phật Phạn sinh ra là Ma Ha Nam, A Na Lực. Còn Cam Lộ Phạn thì là sinh ra là A Nan. Còn Cam Lộ Dương Phi thì sau này sinh ra là Gia Du Đà La, rồi về đây Bà Đà Ta. Nghĩa là những người này có cái liên quan dòng tộc với nhau. Rồi Gia Du Đà La với thái tử Tất Đà Ta mới sinh ra là La Hầu La. Đây là chúng ta biết rằng là cái từ khởi nguyên đầu tiên đó là Đại Mao Thảo, cho đến là La Hầu La, cuối cùng là La Hầu La. Đây là cái bản đồ, cái bản sơ đồ mà trong tài liệu chúng ta là có đủ những thông tin này, nhưng mà cái bản đồ thì chúng ta nhìn là nó rõ hơn, không cần phải đưa máy dọc về chợ tin sách này có trong tài liệu không. Thì chính vì vậy mà Đức Phật có cả thải là năm họ. Một là Gotama, tức là Bồ Đàm. Bây giờ Gotama, Bồ Đàm, cái họ này có từ đâu? Có từ vị đại tiên tên Gotama. Rồi Cam Giá. Cô Cam Giá là Cam Giá. Bây giờ Cam Giá là cái họ này có từ đâu? Dường Lĩa. Rồi Thiện Sanh có từ đâu? Thiện Sanh từ cái hồng máu. Mà từ hồng máu này là Thiện Sanh, rồi là Nhật Tụng, Nhật Chủng. Nhật Chủng. Rồi sau này cái thành lập lên cái xứ là Sakya. Sakya tức là Tất Ca, do đó là Đức Phật có cả thải là năm họ: họ Bồ Đàm, họ Cam Giá, Thiện Sinh, Nhật Chủng và Tất Ca. Nhưng người thời bây giờ thường dùng tiếng Gotama để chỉ họ của Đức Phật. Đức Phật Gotama chúng ta vẫn tới bây giờ vẫn còn thường nghe. Còn cái tiếng mà Sakya là để chỉ cho dòng dõi, dòng dõi Sakya. Còn họ thì gọi là họ Gotama, dòng dõi là Sakya, bộ tộc hay là tên xứ thì được gọi đó là Sakya Muni. Sakya Muni Phật hiệu là Sakya Muni, có nghĩa là năng nhân tịnh mạng. Sakya là năng nhân, là bậc anh hùng có khả năng hơn người. Muni là tịnh mạng hay là tịnh tịnh hay là giác lạnh, cũng có nghĩa là nhân từ. Như vậy thì Sakya Muni cũng có nghĩa là bậc anh hùng hoàn toàn, bậc anh hùng hoàn toàn. Thì đây là đối về cái dòng họ của Đức Phật, dòng họ của Đức Phật cũng như là cái chỉ cho cái bộ tộc của Đức Phật. Do vậy chúng ta học qua cái bài này rồi thì chúng ta sau này chúng ta học chúng ta sẽ là nhận ra những điều khác. Ví dụ như giờ lúc mà thái tử mà vừa thành xuất gia học đạo á, gặp vua Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La mới mời thái tử ở lại để chia nửa danh sách. Có nhiều người nói rằng là ta là một vị thái tử chuẩn bị làm vua của một nước, mà ông không biết hay sao mà ông kêu ta ở lại để mà ông chia nửa giang sơn. Xin thưa rằng vua Tần Bà Sa La rất là hiểu, rất là biết. Bởi nhưng mà ngài nói ra câu đó bởi vì cái nước Ma Kiệt Đà là một cái đất nước rất là lớn và hùng mạnh nhất thời bây giờ. Mặc dù Sakya cũng là một cái là cũng là một nước, cũng giống như bây giờ chúng ta biết là Singapore hay là Bhutan cũng là một quốc gia, nhưng mà một quốc gia đó là bao nhiêu triệu dân. Còn Ấn Độ hay là Trung Quốc cũng là một quốc gia, nhưng mà quốc gia Ấn Độ là trên 1 tỷ dân, quốc gia của Ấn Độ, Trung Quốc đều trên 1 tỷ, còn hai quốc gia kia chỉ có mấy triệu dân thôi. Như vậy thì cái cũng là một nước, nhưng mà một cái nước này nó có thể là gấp trăm, trên 100 lần cái nước khác. Do vậy mà vua Tần Bà Sa La mà kêu thái tử ở lại để chia nửa giang sơn thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà có người không hiểu cứ nói rằng là ta chuẩn bị làm vua của một nước mà ông lại kêu ta ở lại là nhận nửa đất nước của ông, vậy là ông không hiểu gì ta. Như vậy là ông nói là nó không hợp, thật ra không hợp. Học xong cái nội dung này chúng ta sẽ thấy được điều đó. Nhưng mà một lát nữa chúng ta sẽ biết lúc bây giờ trước khi mà hạ sinh xuống nhân gian này thì Bồ Tát Hộ Minh ở trên cõi trời mà quan sát xuống cõi nhân gian, thấy thời gian thích hợp, tại sao không chọn những cái quốc gia khác để mà sinh mà lại sinh vào trong một cái quốc gia nhỏ thế như thế này. Đó là cái lý do mà một lát nữa chúng ta sẽ biết.
Thank you.